là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái, góp phần hiện đại hóa nền hành chính cấp cơ sở. Tiếp đó là phóng sự lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020, đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ được gần 900 cơ sở chăn nuôi, đạt gần 70% kế hoạch đề ra. Trong đó, chăn nuôi châu bò quy mô từ 10 con là hơn 370 cơ sở với kinh phí hỗ trợ là trên 5,5 tỷ đồng. Chăn nuôi châu bò quy mô từ 30 con hỗ trợ 22 cơ sở, đạt gần 18% kế hoạch. Hỗ trợ 48 cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con trên một lứa, kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Chăn nuôi gia cầm có quy mô từ 1.000 con trở lên, thực hiện gần 200 cơ sở. Tuy nhiên, việc phát triển ngành chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn do chưa có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, giá cả bấp bênh, nhất là mặt hàng thịt lợn, dẫn đến người chăn nuôi thua lỗ không có khả năng tái đầu tư, không có đủ điều kiện để nhận hỗ trợ của nhà nước. Nhằm đạt mục tiêu giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái trực tiếp hỗ trợ gần 450 cơ sở chăn nuôi châu bò quy mô 10 con trên một trở lên, 22 cơ sở chăn nuôi châu bò với quy mô 30 con trên một hộ, gần 480 cơ sở chăn nuôi lợn tập trung. Ngành nông nghiệp đang tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hướng dẫn người dân lập hồ sơ hỗ trợ, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thực hiện chăn nuôi theo quy mô Việt Gáp để mở rộng thị trường tiêu thụ.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã bám sát các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất cho vay và giải ngân trên 3.400 tỷ đồng cho khách vay vốn để phục vụ sản xuất và tiêu dùng, nâng tổng số khách hàng có dư nợ tại ngân hàng hiện nay là trên 45.000 người. Trong đó có 170 doanh nghiệp với dư nợ hơn 2.000 tỷ đồng, 12 hợp tác xã dư nợ 38 tỷ đồng và hơn 45.000 khách hàng cá nhân dư nợ trên 7.900 tỷ đồng. Việc đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu vốn vay của ngân hàng đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính cho các khách hàng, từ đó giúp họ ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm huyện Yên Bình đã trồng mới được trên 2.500 hectare rừng, đạt trên gần 88% kế hoạch. Khai thác gỗ rừng trồng là trên 2.460 hectare với 125.000 mét khối gỗ, đạt trên 100% kế hoạch. Thời gian tới, hạt kiểm lâm huyện Yên Bình sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chăm sóc rừng, bảo vệ tốt các diện tích rừng mới trồng. Đối với diện tích rừng sau khai thác, tổ chức vệ sinh rừng, thu dọn cành, ngọn, vật liệu cháy đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân tích cực trồng rừng, nâng cao nhận thức cho người dân về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác bảo vệ phát triển rừng. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thời gian qua đã có nhiều tấm gương phụ nữ trên địa bàn huyện Trấn Yên phát huy tính cần cù, tích cực trong học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Nhiều chị em phụ nữ đã vượt qua khó khăn vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chị Bùi Thị Hằng, chi hội phụ nữ thôn Tân Cương, xã Quy Mông là một điển hình như thế.
Khi mới lập gia đình, cuộc sống của gia đình chị Bùi Thị Hằng, thôn Tân Cương, xã Quy Mông gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng nhờ cần cù chăm chỉ lao động và tích cực tìm tòi kiến thức trên báo về hướng dẫn chăm sóc cây trồng vật nuôi, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, chị Hằng đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng cây ăn quả và chăn nuôi lợn hiệu quả. Đặc biệt năm 2016, được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi gà Minh Dư cho hiệu quả kinh tế cao và được thị trường ưa chuộng, chị đã bàn với chồng vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mở rộng quy mô phát triển kinh tế gia đình. Chị Bùi Thị Hằng, thôn Tân Cương, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trong quá trình nuôi thì cũng gặp nhiều khó khăn, cũng được anh chị em trong hội giúp đỡ nhiều nên là chúng gia đình tôi thì cũng đỡ hơn.
Đến nay, mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Hằng ngày càng được mở rộng. Năm 2018, gia đình xuất bán được gần 16 tấn gà thịt cho các thương lái ở Hà Nội, Lào Cai, giá từ 50 đến 55 nghìn đồng một kg. Bên cạnh đó, mỗi năm khai thác quế và bồ đề, trừ chi phí, gia đình chị lãi gần 200 triệu đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, gia đình chị xuất bán trên 6 tấn gà, đem về nguồn thu gần 40 triệu đồng. Nhờ thu nhập cao, nên gia đình chị đã trả hết tiền vay Ngân hàng Chính sách Xã hội và cải thiện cuộc sống. Để tiếp tục phát triển kinh tế trong thời gian tới, chị Bùi Thị Hằng, thôn Tân Cương, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi cũng muốn là được tham gia các buổi tập huấn để tôi phát triển thêm về mô hình của gia đình tôi. Tôi cũng mong là ngân hàng chính sách là giúp đỡ gia đình tôi vay vốn để chúng tôi mở rộng quy mô hơn ạ.
Đánh giá về mô hình kinh tế của chị Hằng, chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Là hội viên của Hội Phụ Nữ đã mạnh dạn đầu tư vào để phát triển chăn nuôi gà với mô hình từ 4.000 con trở lên với 2 trang trại. Đây là một trong những mô hình được đánh giá là quy mô lớn của chị em hội viên phụ nữ trong toàn xã. Và trong những năm gần đây thì ngoài mô hình của hộ gia đình chị Bùi Thị Hằng thì còn rất là nhiều các hộ khác, những chị khác cũng mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gà để mà phát triển kinh tế. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn để cho chị em hội viên phụ nữ và đặc biệt là những hộ mà chăn nuôi gà như chị Hằng đây sẽ được tham gia vào lớp tập huấn chăn nuôi để chuyển giao kỹ thuật, đồng thời là sẽ phối hợp cùng với lại huyện hội, cùng với lại ngân hàng chính sách xã hội để mà tạo điều kiện cho chị em được tiếp cận với nguồn vốn và tiếp tục vay vốn để mở rộng cũng như là phát triển mô hình kinh tế của gia đình mình.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hằng còn vận động hội viên trong chi hội xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, giúp đỡ những hội viên khó khăn về vốn để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Cùng với đó, chị Hằng còn luôn tích cực tham gia các hoạt động do Hội Phụ Nữ xã tổ chức và tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chị xứng đáng là tấm gương để chị em hội viên phụ nữ học tập và noi theo.
Nhờ làm tốt cuộc vận động Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ Cứu Trợ và Công tác An sinh Xã hội, trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên, Ban vận động Quỹ Vì Người Nghèo huyện tiếp tục nhận sự ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã hỗ trợ làm mới và tu sửa nhà ở cho trên 350 hộ nghèo, trong đó có 282 nhà theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ và 69 nhà đại đoàn kết từ nguồn Quỹ Vì Người Nghèo, đặc biệt là hỗ trợ cây con giống cho hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn bình quân mỗi năm giảm trên 5,6%. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện và các tổ chức thành viên vận động cán bộ, hội viên và nhân dân, các nhà hảo tâm ủng hộ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt ở miền Trung và các địa phương trong huyện với số tiền gần 15 tỷ đồng, góp phần khắc phục khó khăn để các gia đình ổn định cuộc sống.
Sau khi triển khai vaccine Combify thay thế vaccine Quinvasem trong chương trình tiêm chủng mở rộng, từ tháng 12 năm 2018 tới nay, trên địa bàn thành phố đã có 222 trẻ được tiêm vaccine mới này. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, sau mỗi đợt tiêm chủng vaccine Combify, đa số trẻ đều có những phản ứng thông thường như là sốt nhẹ, sưng đau tại chỗ tiêm, quấy khóc. Trong đó có 6 trường hợp sốt cao trên 39 độ, quấy khóc kéo dài đã được cán bộ y tế theo dõi, điều trị và ổn định sức khỏe sau đó. Các điểm tiêm chủng cũng đã thực hiện tiêm đúng quy trình và khám sàng lọc trước tiêm, theo dõi phản ứng sau tiêm, đồng thời tư vấn cho các bậc phụ huynh cách chăm sóc trẻ sau tiêm chủng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng loại vaccine mới này trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn còn thấp, chủ yếu do tâm lý hoang mang của các bậc phụ huynh trước một số ca phản ứng sau tiêm, cũng như lo sợ về mức độ an toàn của loại vaccine mới nên đã trì hoãn việc tiêm chủng cho con em mình. Do đó, Trung tâm Y tế thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động các gia đình có con trong độ tuổi đi tiêm phòng đúng lịch, phổ biến kiến thức về theo dõi, chăm sóc trẻ sau tiêm chủng, đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện cấp cứu, trang thiết bị cho công tác tiêm chủng, cũng như nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 105 mở đợt cao điểm kiểm tra ma túy, nồng độ cồn lái xe, điều khiển xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên, kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, đợt cao điểm sẽ triển khai thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 2019, đợt 2 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 2019. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô vận tải hàng hóa có khối lượng chuyên chở từ 1,5 tấn trở lên, xe container, ô tô semi rơ móc, ô tô kéo rơ móc, xe C-Tec chở xăng dầu, hóa chất, hàng nguy hiểm tham gia giao thông tại các bến xe, các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường nội thị trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Đợt cao điểm nhằm tuyên truyền cho các lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng chất ma túy, chất kích thích khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, từ đó hạn chế các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ khi đi vào hoạt động bộ phận hành chính công các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã góp phần giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính mà cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn, từ đó đã giảm tải việc giải quyết các thủ tục hành chính ngay từ cấp cơ sở, Phản ánh của phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến.
Bộ phận phục vụ hành chính công phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái được đầu tư lắp đặt các trang thiết bị đồng bộ cùng các bộ thủ tục hành chính được rà soát rất kỹ trước khi công bố nên hoạt động rất chuyên nghiệp và mang lại hiệu quả cao. Từ khi đi vào hoạt động, bộ phận phục vụ hành chính phường Yên Ninh đã tiếp nhận trên 300 hồ sơ thủ tục, trong đó giải quyết được 172 trường hợp trước hạn, 136 trường hợp đúng hạn, không có trường hợp nào của người dân và tổ chức doanh nghiệp bị trễ hẹn. Quá trình tiếp nhận xử lý hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, nhanh gọn, khoa học, người dân rất hài lòng với thái độ phục vụ của công chức làm việc tại đây. Một người dân chia sẻ.
Khi đến thực hiện cái thủ tục hành chính tại phường Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh thì thấy thái độ tiếp dân của cán bộ đây rất là nhiệt tình và rất chu đáo, hướng dẫn người dân hoàn thiện các cái thủ tục hành chính rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Thì khi mà đến đây thì tôi thấy là được hướng dẫn như thế thì nên là công việc nó rất là trôi chảy và đạt được kết quả cao, hiệu quả cao trong cái công việc của người dân.
Bà Nguyễn Bích Điệp, công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thứ nhất là cái người dân đến giao dịch thì không phải chờ đợi lâu. Và cán bộ và công chức làm việc thì đúng quy định, đúng quy trình mà ở thành phố đã đưa ra. Thế và thủ tục đúng hẹn, trả hồ sơ đúng hẹn. Thế và những cái trong cái quá trình làm việc ấy, thì là các cái bộ phận phối kết hợp với nhau cùng giải quyết công việc nó theo một cái quy trình rất là tốt.
Mặc dù ở vùng ven thành phố nhưng bộ phận phục vụ hành chính công xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái được bố trí mặt bằng tại tầng 1 trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Các biển báo bằng điện tử được lắp đặt hiện đại, phòng làm việc được trang bị đầy đủ hệ thống đường truyền Internet, hệ thống máy tính, camera, máy scan, máy in để thuận tiện cho người dân đến làm việc. Từ khi thành lập đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công xã Phúc Lộc đã tiếp nhận giải quyết 47 thủ tục hành chính, giải quyết trước hạn là 6 thủ tục, còn lại là giải quyết đúng hạn, không có thủ tục quá hạn hoặc chậm trễ. Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Để phục vụ bà con dân được tốt hơn, thì bộ phận hành chính công đưa ra mấy cái giải pháp như sau. Cái thứ nhất thì cán bộ phải bộ phận thực hiện trong hành chính công thì thường xuyên trao dồi và sẽ tham gia các lớp tập huấn của tỉnh, của thành phố mà để làm sao mà tiếp cận được với tất cả các thiết bị hiện có, làm sao nâng cao cái trình độ khoa học kỹ thuật, làm sao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của bà con dân. Cái thứ hai nữa là hướng dẫn trực tiếp, hướng dẫn bà con dân đến giao dịch đến bộ phận để làm sao hướng dẫn bà con dân đúng trình tự thủ tục. Và cái thứ ba nữa là trong cái quá trình giải quyết tất cả các thủ tục mà bà con hành chính, các thủ tục hành chính ấy, thì làm sao mà giải quyết cho bà con dân đúng hẹn, đúng trả, đúng theo kết quả.
Với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính cấp thành phố và xã phường, sau khi đi vào hoạt động, bộ phận phục vụ hành chính công các xã phường đã khai thác tốt các trang thiết bị máy móc, phần mềm đảm bảo đúng quy định. Cán bộ công chức thực hiện đúng quy trình, tiếp nhận xử lý hồ sơ đảm bảo đúng luật. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, hiệu quả, tạo sự liên thông với các phòng ban, qua đó phục vụ tốt việc tra cứu hồ sơ của người dân. Ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thứ nhất, theo tôi khẳng định là nó nâng cao được cái chất lượng cũng như thời gian hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa, tạo ra cho cán bộ công chức của thành phố cũng như cấp xã một cái phong cách làm việc phải nói là rất chuyên nghiệp, hiện đại, khẩn trương, tận tình, hiệu quả. Đấy, tôi đi xuống bộ phận, tôi thường xuyên là đi xuống thăm anh em thì phải thấy rằng cái không khí cũng như trách nhiệm, thái độ làm việc của anh em rất là nghiêm túc, rất là nhanh nhạy, rất là tận tình. Và tôi cũng đã trao đổi và cũng hỏi một số người dân thì nhận được cái sự ủng hộ rất lớn của người dân.
Việc giải quyết tốt các thủ tục hành chính ngay tại cơ sở là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của các xã phường, tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính.
Quý vị vừa nghe phản ánh bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái góp phần hiện đại hóa nền hành chính cấp cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, được giao phụ trách trên địa bàn rộng gồm 4 huyện phía Tây với 2 tuyến quốc lộ chạy qua, và đây cũng là khu vực có lưu lượng và mật độ tham gia giao thông lớn, dễ xảy ra nguy cơ ách tắc. Do vậy, những ngày này, đội tuần tra kiểm soát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các đội Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thị đang tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ, phản ánh của phóng viên thời sự.
thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát theo chuyên đề. Những ngày này, đội tuần tra kiểm soát giao thông số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang tập trung lực lượng bắn tốc độ. Chỉ trong một thời gian ngắn làm nhiệm vụ, hàng chục trường hợp chủ phương tiện điều khiển xe ô tô, mô tô vi phạm chạy quá tốc độ quy định đã bị tổ tuần tra dừng phương tiện xử lý theo đúng quy định. Nhờ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát mà trong thời gian qua, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm đáng kể. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện nghiêm cái ý kiến chỉ đạo và các quy định của ngành. Đội tuần tra số 4 chúng tôi thì về quân số tôi trực 100% quân số. Còn về công tác tuần tra kiểm soát thì thứ nhất là chúng tôi tập trung vào các hành vi vi phạm như xử lý quá tốc độ, nồng độ cồn, chở quá số người quy định, cũng như là kiểm tra các phương tiện như xe khách để chở quá người trong cái dịp nghỉ lễ 30/4/1/5/2019.
Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông quân tỉnh, thời gian qua đội cảnh sát giao thông quân huyện Văn Chấn đã xử lý được gần 700 trường hợp vi phạm với số tiền thu nộp ngân sách là gần 230 triệu đồng. Với các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh và vi phạm về nồng độ cồn. Chị Hà Thị Quân, người vi phạm giao thông nói:
Em cũng không hiểu rõ luật đấy thì cũng hơi chở quá tải, chở công kênh. Sắp tới thì em sẽ chấp hành không chở công kênh và nhiều như này nữa.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên trong 3 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện Văn Chấn chỉ để xảy ra 4 vụ tai nạn và chạm giao thông làm chết 1 người, bị thương 8 người. Nhằm kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thời gian này đội cảnh sát giao thông công huyện Văn Chấn đang tập trung tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp là lỗi nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Thiếu tá Nguyễn Thành Công, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công huyện Văn Chấn cho biết.
Trong đợt nghỉ lễ 30/4/1/5 thì đơn vị chúng tôi cũng dự báo là tình hình nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng cao. Do vậy là đội cảnh sát giao thông đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đơn vị là huy động tối đa phương tiện, con người để tham gia tuần tra kiểm soát xử lý những vi phạm dịp đó. Đồng thời là phối hợp với lại đội của phòng cảnh sát giao thông để tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về chạy quá tốc độ, rồi là vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ, khu trung tâm của các xã, thị trấn. Ngoài ra là chúng tôi phối hợp với lực lượng công an các xã là tuyên truyền vận động bà con tham gia chấp hành giao thông ngay từ cơ sở địa phương.
Không chỉ trong dịp lễ mà từ nay đến cuối năm, lượng người tham gia giao thông trên các tuyến đường khu vực phía Tây của tỉnh dự báo sẽ tăng cao do có nhiều hoạt động lễ hội. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, thì người tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
trên ngã tư này đây, trong nắng mưa hay đêm ngày, thân thiết giang hồ của người chiến sĩ giữ trật tự an ninh, bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã lúc bình minh, trái tim ai hòa hiền cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu. Ngã tư này đây mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say, chào cuộc sống mới từ trong ánh dương chan hòa, lòng đường dân ta đi xây dựng nước non của ta, chào những đàn em đã hân hoan hòa nhịp bước tung tăng bước đi hát hò màu đỏ khăn em sang cả ngã tư này đây, chào cuộc sống mới toàn dân gái trai vàng vàng, nhịp đời cuốn nhanh nhanh như vượt trước bao thời. Chiến sĩ giữ trật tự an ninh, bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã lúc bình minh, trái tim ai hòa hiền cuộc sống mới trên ngã tư thật yêu.
Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều thanh niên lựa chọn làm việc tại các khu công nghiệp hay thành phố lớn, thì anh Đặng Văn Nguyên ở thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình lại trở về quê lập nghiệp bằng cách kết hợp trồng rừng và chăn nuôi. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách làm giàu của chàng trai trẻ này.
Với gần 30 hectare keo quế bồ đề, nhiều năm nay, gia đình anh Đặng Văn Nguyên, thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình luôn có thu nhập khá. Không chỉ trồng rừng, anh Nguyên còn dành thời gian đến các mô hình chăn nuôi gà cho hiệu quả kinh tế cao, học hỏi kinh nghiệm để đã áp dụng vào điều kiện thực tế của gia đình. Anh đã quyết định xây dựng mô hình chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa. Nắm bắt nhu cầu của thị trường với nông sản sạch, anh Nguyên quyết định nuôi gà ta thả vườn. Mới đầu, anh đưa vào nuôi thử nghiệm vài trăm con. Khi có thu nhập cao, anh đã tăng đàn lên 1.000 con. Anh Nguyên chia sẻ.
Trước khi đến với chăn nuôi gà thì mình cũng chỉ làm buôn bán tự do thôi, lại làm chăm sóc đồi rừng, lại chăn nuôi nhỏ lẻ thôi. Lúc đầu mình nuôi 100-200 con, từ đầu mình cũng nuôi như Minh Dư, như đàn Minh Dư bây giờ. Mình cũng vào 1.200 con thì thấy lượng phân nó cũng tương đối là đủ cho mình sử dụng.
Kết quả đạt được từ những lứa gà đầu tiên đã tạo động lực để anh Nguyên tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi với mức đầu tư là 200 triệu đồng, đảm bảo quy mô nuôi khoảng 5.000 con gà. Chăn nuôi với quy mô lớn, cái khó nhất chính là tìm kiếm thị trường đầu ra. Tuy nhiên, do liên kết với các hộ cung cấp giống, thức ăn chăn nuôi nên đầu ra cho sản phẩm luôn ổn định. Anh Nguyên nói.
Nuôi số lượng lớn thì nó mới có hiệu quả về kinh tế thôi, nếu như nuôi ít thì nó cũng không được nhiều. Tại vì như thị trường bây giờ người ta cũng nuôi nhiều ấy. Đầu ra lắm lúc nó cũng không được ổn định lắm. Sau đó thì mình liên hệ với những mối thương lái người ta bắt, người ta nhu cầu người ta cũng bắt nhiều ấy, thì mình mới tính mở rộng sang trùng mới bây giờ.
Mở rộng quy mô chăn nuôi, anh Nguyên lại nghĩ cách tận dụng lượng chất thải từ nuôi gà để trồng cây ăn quả. Hiện anh đang trồng thử nghiệm 200 gốc bưởi diễn. Cho biết thêm về ý tưởng trồng cây ăn quả, anh Nguyên nói.
Ở miền núi phía Bắc mình nói chung về sản xuất trồng trọt thì chủ yếu vẫn là cây lâm nghiệp thôi, như keo, quế rồi bồ đề. Như hiện tại như của mình đây thì vừa rồi mình trồng thêm bưởi, các loại cây ăn quả, bưởi, ổi, với mít. Những cây đấy mình trồng với số lượng nó cũng tương đối lớn. Nên là như vừa rồi mình chia sẻ đấy, mình cơ duyên mình chăn gà là một phần là từ đấy mà ra.
Đánh giá về mô hình kinh tế của gia đình anh Nguyên, ông Triệu Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Ở nhà anh Đặng Văn Nguyên này thì ở đây những gia đình điển hình,
trong cái mô hình trồng rừng và chăn nuôi phát triển kinh tế. Nhất là về nuôi lợn thì trước kia thì mấy năm trước thì cũng là phát triển nuôi lợn. Thế nhưng mà sau thì một số cái biến động của thị trường, giá cả nó bị hạ, cho nên là chăn nuôi không có hiệu quả. Các gia đình cũng đã nhanh chóng là chuyển đổi sang cái mô hình nuôi gà. Đấy, và tiếp tục là để duy trì cái trồng rừng. Đấy, đến nay là cái gia đình nhà anh Đặng Văn Nam và Đặng Văn Nguyên này thì hầu như là những cái mô hình này là điển hình, là mô hình lớn của xã đang chuẩn bị đầu tư cho chăn nuôi là lớn nhất ở trong xã này.
Từ đổi mới tư duy trong việc thay đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô gia trại, trang trại như gia đình anh Đặng Văn Nguyên đã khẳng định, hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở xã Thuần Đông Bảo Ái, huyện Yên Bình. Kết quả này cũng khẳng định, nếu biết tận dụng lợi thế sẵn có, đầu tư hợp lý và phát triển kinh tế theo mô hình tổng hợp sẽ mang lại thu nhập ổn định và bền vững ở các vùng nông thôn.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm đang dùng về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ phụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Việt theo trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.